đình,
chuyên trang thầy thuốc gia đình. Mến chào quý thính giả đến với chuyên trang thầy thuốc gia đình. Thưa quý thính giả, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ vừa gấp ra thành công 7 cây kim may nằm trong lồng ngực bệnh nhân 28 tuổi, trú tại quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ suốt 2 tháng. Khai thác bệnh sử, được biết hơn 2 tháng trước, bệnh nhân có các dấu hiệu stress vì biết bản thân mình đang nhiễm HIV nên đã tự dùng kim đâm vào cơ thể. Sau khi tiến hành hội chẩn gồm nhiều chuyên khoa, các bác sĩ đánh giá đây là ca phẫu thuật khá phức tạp. Vì khi vật sắc nhọn vào lồng ngực sẽ di chuyển vào trung tâm theo lực hút của tim. Thêm vào đó, do bị nhiễm HIV, hệ miễn dịch bị suy giảm nên nguy cơ nhiễm trùng trong và sau mổ là rất cao. Sau gần 3 giờ phẫu thuật bằng phương pháp mở ngực, các bác sĩ đã lấy 7 cây kim ra khỏi lồng ngực bệnh nhân, trong đó 1 cây đâm vào nhĩ trái, 3 cây đâm vào quai động mạch chủ, 1 cây đâm thủng thùy trên phổi trái, 1 cây trong khoang màng phổi trái, 1 cây trong cơ thành ngực bị gãy đôi. Hiện tại, bệnh nhân tạm ổn, đang được theo dõi sức khỏe tại khoa phẫu thuật gây mê hồi sức.
Các bác sĩ khoa bệnh nhiệt đới Bệnh viện Hoàng Mỹ Cửu Long vừa điều trị thành công cho bệnh nhân 70 tuổi, ngụ tại quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ, bị mắc COVID-19 trên nền ghép thận, có tiền sử đái tháo đường type 2, tăng huyết áp. Sau 7 ngày điều trị, bệnh nhân đã ổn định và được xuất viện, cách ly tại nhà và uống thuốc điều trị ngoại trú theo toa của bác sĩ. Qua trường hợp này, thạc sĩ bác sĩ Ngô Văn Úc, phụ trách khoa bệnh nhiệt đới khuyến cáo, những bệnh nhân lớn tuổi có bệnh nền như suy thận, đái tháo đường, rối loạn chuyển hóa, ung thư, ghép tạng là những yếu tố nguy cơ tăng nặng khi nhiễm SARS-CoV-2. Do đó, cần phải được theo dõi chặt chẽ. Người bệnh không nên tự ý dùng thuốc mà cần đến khám tại cơ sở y tế có đủ điều kiện điều trị, tránh trường hợp nhập viện muộn dẫn đến biến chứng suy hô hấp, tổn thương
bây
phổi, sốc nhiễm trùng, khiến cho quá trình điều trị gặp rất nhiều khó khăn và nguy cơ tử vong cao.
Theo kết quả Tổng điều tra dinh dưỡng toàn quốc năm 2019-2020 của Viện Dinh dưỡng Quốc gia, tỷ lệ trẻ em thừa cân béo phì ở Việt Nam tăng gấp 2,2 lần từ 8,5% năm 2010 lên 19% năm 2020. Như vậy, chỉ sau 10 năm, tỷ lệ trẻ em thừa cân béo phì ở nước ta đã tăng gấp đôi, con số được đánh giá là rất đáng báo động. Do đó, bên cạnh chế độ dinh dưỡng khoa học, phụ huynh nên tích cực cho con hoạt động thể chất thường xuyên ít nhất 60 phút mỗi ngày, tăng cường rau xanh, trái cây, hoa quả, các loại đậu, ngũ cốc, nguyên hạt để trẻ phát triển toàn diện và bền vững.
Quý vị và các bạn thân mến, thời tiết nắng nóng gay gắt, mất nước, ăn uống kém và ngủ ít vào mùa hè là những nguyên nhân chính gây ra chứng đau nửa đầu. Tiếp theo nội dung hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý thính giả một số phương pháp giúp giảm chứng đau nửa đầu vào mùa hè.
Đầu tiên là giữ cho cơ thể đủ nước, luôn mang theo một chai nước khi ra ngoài, uống từ 2 lít rưỡi đến 3 lít là cần thiết, ngoại trừ một số tình trạng sức khỏe cần hạn chế uống nước.
Thứ hai là quản lý chế độ ăn uống, thay thế cà phê, rượu vang đỏ, sô-cô-la, phô mát bằng trái cây và rau tươi mùa hè như xoài, dưa hấu, dưa leo, rau lá.
Quý thính giả cũng đừng quên đội nón. Nón có tác dụng làm mát và che nắng bởi ánh sáng chói là nguyên nhân rất phổ biến gây ra chứng đau nửa đầu.
Tiếp theo là sử dụng kem chống nắng. Lựa chọn kem chống nắng nên chọn các sản phẩm không có mùi thơm.
Duy trì nhiệt độ điều hòa vừa phải từ 25 đến 27 độ C là nhiệt độ lý tưởng cho cơ thể con người.
Quý thính giả cũng đừng quên duy trì thói quen nghiêm ngặt. Hãy lên lịch cho giấc ngủ và bữa ăn của bạn. Ngay cả khi đi nghỉ cũng cố gắng không bỏ bữa.
Tập luyện thể dục thể thao vào mùa hè cần chú ý. Hãy lập kế hoạch tập thể dục và các hoạt động ngoài trời vào sáng sớm hoặc chiều tối để tránh mất nước. Tránh tập thể dục, gắng sức dưới ánh nắng mặt trời rất dễ khiến bạn kiệt sức vì nhiệt.
Cuối cùng, khi xuất hiện cơn đau nửa đầu, quý thính giả nên tìm một nơi yên tĩnh để thư giãn. Ngoài ra, chúng ta cũng có thể dùng phương pháp như uống một cốc nước, chườm lạnh lên đầu, uống thuốc. Thuốc không kê đơn như paracetamol hoặc những loại cho bác sĩ của bạn kê đơn.
Quý thính giả thân mến, bệnh phụ khoa cũng là một vấn đề thường gặp ở nữ giới. Theo một nghiên cứu gần đây, tỷ lệ viêm nhiễm phụ khoa ở phụ nữ Việt Nam trong độ tuổi sinh sản lên tới trên 90%, đặc biệt đối với phụ nữ có gia đình. Đây là nguyên nhân dễ gây nên tình trạng vô sinh nữ giới nếu không được phát hiện và điều trị sớm. Vì thế, việc tầm soát bệnh liên quan đến sản phụ khoa là vô cùng cần thiết để các chị em được phát hiện sớm bệnh lý, bảo tồn chức năng sinh sản về sau. Vậy làm thế nào để phát hiện và điều trị những bệnh lý gây ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản ở nữ giới? Mời quý thính giả cùng nghe chia sẻ từ phía chuyên gia khách mời của chương trình hôm nay là bác sĩ Triệu Ngọc Thúy, khoa sản, Bệnh viện Hòa Hảo Mỹ Đức Cần Thơ.
Xin chào bác sĩ. Trước tiên thì xin bác sĩ chia sẻ cùng quý thính giả chương trình thầy thuốc gia đình được biết những bệnh lý nào làm gia tăng nguy cơ vô sinh ở nữ giới.
Những bệnh lý liên quan đến buồng trứng và vòi trứng thì đóng vai trò quan trọng trong việc thụ thai, như tắc vòi trứng, viêm buồng trứng có thể cản trở hoặc không thể thụ thai. Nguyên nhân thứ hai là đại tử cung, như dính buồng tử cung, u xơ tử cung, viêm tử cung, làm cho trứng không thể làm tổ hoặc tinh trùng không gặp trứng gây vô sinh và hiếm muộn. Những nguyên nhân dẫn đến là những bệnh lý trên thì thường là do mắc bệnh viêm nhiễm phụ khoa như viêm âm đạo, viêm vùng chậu. Thứ hai là do rối loạn nội tiết tố của nữ như rối loạn kinh nguyệt, khí hư ảnh hưởng đến chu kỳ rụng trứng. Những nguyên nhân khác có thể làm dẫn đến những cái bệnh lý trên là do bệnh nhân dùng thuốc, lạm dụng thuốc tránh thai, chất kích thích hoặc là di chứng sau phẫu thuật, thủ thuật.
Để phát hiện và điều trị kịp thời các bệnh lý như bác sĩ vừa nêu thì chị em cần chú ý các biểu hiện bất thường như thế nào ạ?
Nhất là để phát hiện kịp thời thì chị em cần chú ý, thứ nhất là phải đi khám phụ khoa định kỳ 3 đến 6 tháng một lần nhằm phát hiện sớm các viêm nhiễm để điều trị kịp thời. Qua đây thì các bác sĩ sẽ chỉ định một số các kỹ thuật cận lâm sàng như soi cổ tử cung, xét nghiệm tế bào âm đạo, tầm soát ca cổ tử cung để phát hiện sớm và điều trị, hoặc đi khám bất cứ lúc nào khi có các biểu hiện như đau bụng dưới da dẳng, huyết trắng âm đạo, ngứa hôi, rối loạn kinh nguyệt như gông kinh, gông huyết.
Được biết cái khả năng sinh sản ở phụ nữ suy giảm theo cái vấn đề tuổi tác, thế thì xin bác sĩ cho biết thêm về điều này ạ.
Khả năng sinh sản của phụ nữ suy giảm theo tuổi. Tuổi tác cũng là yếu tố quan trọng trong khả năng sinh sản ở phụ nữ. Phụ nữ được sinh ra với một số lượng trứng nhất định, trì hoãn mang thai có thể làm giảm khả năng thụ thai do sự suy giảm về mặt số lượng và chất lượng của trứng diễn ra theo tuổi, khiến việc thụ thai trở nên khó khăn hơn.
Để tăng cường cái khả năng sinh sản ở nữ giới thì theo bác sĩ, chị em cần chú ý những gì về vấn đề sức khỏe cũng như là vấn đề sinh hoạt?
Để tăng cường khả năng sinh sản, các chị em phụ nữ cần thứ nhất là lựa chọn lối sống lành mạnh như ăn uống điều độ, tham gia thể dục thể thao, không quan hệ tình dục bừa bãi. Thứ hai là ngăn ngừa bệnh lây truyền qua đường tình dục. Cái nữa là vệ sinh bộ phận sinh dục đúng cách, không lạm dụng thuốc điều trị phụ khoa khi không có chỉ định của bác sĩ chuyên khoa. Song trong đó phải đi khám phụ khoa định kỳ 3 đến 6 tháng một lần để nhằm phát hiện sớm các viêm nhiễm để điều trị kịp thời.
Cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian chia sẻ thông tin cùng chương trình.
Thưa quý thính giả, các bệnh lý phụ khoa là một trong những nguyên nhân gây đe dọa trầm trọng khả năng sinh sản của chị em nếu không được phát hiện và điều trị sớm. Vì thế, để chủ động bảo vệ sức khỏe sinh sản của mình, ngoài việc đi khám phụ khoa 6 tháng một lần để phát hiện sớm bất thường và có phương pháp điều trị bệnh hiệu quả. Chuyên trang Thầy Thuốc Gia Đình đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Mến chào tạm biệt.